Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Thanh Hà và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 7 2013. Quân đội Ai Cập lật đổ và bắt giữ Tổng thống Morsi. Ngân hàng Thế giới thúc giục Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Hàn Quốc đề nghị đàm phán với Bắc Triều Tiên về khu công nghiệp Kaesong. Nghị viện châu Âu yêu cầu Hoa Kỳ làm sáng tỏ về vụ gián điệp mạng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thế khó xử của châu Mỹ Latin trong vụ Snowden. Tư pháp Việt Nam dàn dựng vụ án nhằm bỏ tù luật sư Lê Quốc Quân. RFI phỏng vấn ông Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân. Kính thưa quý vị, hôm qua quân đội Ai Cập đã lật đổ và bắt giữ Tổng thống Morsi thuộc phe Hồi giáo. Tổng thống bị truất phế đã được đưa về giam tại Bộ Quốc phòng sau khi bị quân đội tước quyền vào tối ngày hôm qua. Quân đội Ai Cập đình chỉ hiến pháp, hàng triệu người dân đã chào mừng chiến thắng này và hoan nghênh vai trò của quân đội. Trong khi đó, phe ủng hộ ông Morsi coi đây là một cuộc đảo chính. Về phần quốc tế thì rất quan ngại về tình hình tại Ai Cập.
Quân đội Ai Cập đã ra tối hậu thư đòi Tổng thống Mohamed Morsi phải từ chức trước 14h30 giờ quốc tế ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7, vài giờ sau đó phát biểu trên đài truyền hình vào lúc 21h30 giờ địa phương. Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập tướng Abdel Fattah al-Sisi thông báo tước quyền Tổng thống của ông Morsi và đình chỉ hiến pháp. Lãnh đạo của phe đối lập cũng như là đại diện của các giáo hội tôn giáo và của giới thanh niên Ai Cập đã có mặt khi tướng Sisi lên tiếng. Quân đội Ai Cập từng điều hành đất nước trong 16 tháng kể từ khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ cho đến ngày ông Morsi được bầu vào chức vụ tối cao. Trong khi phát biểu tối hôm qua thì tướng Sisi có cam kết là quân đội sẽ đứng xa các hoạt động chính trị và quân đội can thiệp lần này chỉ nhằm đưa Ai Cập thoát khỏi bế tắc. Xuất thân từ hàng ngũ huynh đệ Hồi giáo thuộc cánh Hồi giáo bảo thủ và cực đoan, ông Morsi đã lên cầm quyền cách nay đúng một năm. Ngay sau khi bị truất phế vào rạng sáng ngày hôm nay, ông được đưa về Bộ Quốc phòng, quân đội đã phát lệnh truy nã hàng trăm các lãnh đạo của Đảng Công lý và Tự do, tức là đảng của ông Morsi. Nhiều nhân vật cao cấp của đảng này đã bị bắt giữ. Tại quảng trường Tahrir, hàng triệu người vui mừng chào đón chiến thắng của cuộc cách mạng thứ nhì. Cuộc cách mạng thứ nhất đã dấy lên vào đầu năm 2011 và đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Mubarak, cũng đã được bắt đầu từ quảng trường Tahrir. Phe chống đối đòi ông Morsi phải ra đi đã xem tướng Sisi và quân đội Ai Cập như những vị anh hùng, ngược lại thì phe Hồi giáo bảo thủ xem việc ông Morsi bị tước quyền là một cuộc đảo chính. Vào 10 giờ sáng ngày hôm nay, giờ địa phương, Chủ tịch Tòa Bảo Hiến Ai Cập ông Adli Mansour đã chính thức tuyên thệ để giữ quyền Tổng thống. Ở cương vị này, ông sẽ chỉ định chính phủ mới và phải bảo đảm là lộ trình nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân phải được thực thi. Về phần mình thì Mặt trận Cứu nguy Dân tộc FSN, bao gồm các thành phần thế tục, các nhà đấu tranh thuộc cánh tả và các đảng phái có khuynh hướng tự do ở Ai Cập, trong thông cáo đề ngày hôm nay khẳng định không thể loại trừ phe Hồi giáo bảo thủ khỏi guồng máy chính trị của đất nước. Đại diện cho mặt trận này là nhà ngoại giao rất có uy tín của Ai Cập, ông Mohamed El Baradei. Trong phát biểu đầu tiên, quyền Tổng thống Mansour cũng khẳng định rằng tổ chức huynh đệ Hồi giáo là một phần của nhân dân và ông cũng đã kêu gọi các thành viên của tổ chức Hồi giáo này cùng góp phần xây dựng lại đất nước. Thế nhưng cùng lúc theo các nguồn tin từ cơ quan tư pháp Ai Cập thì chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Morsi bị truất phế, chính quyền Cairo đã ban hành lệnh bắt giữ hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của tổ chức huynh đệ Hồi giáo, đó là các ông Mohamed Badi và Khairat Enshater.
Trước những chuyển biến dồn dập tại Ai Cập ngay từ tối hôm qua, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ thái độ lo ngại, đồng thời mong muốn quốc gia này nhanh chóng trở lại tiến trình dân chủ.
Ngay sau khi được tin quân đội Ai Cập truất phế Tổng thống Morsi, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho biết là ông rất quan ngại và kêu gọi nước này nhanh chóng bầu lại một chính phủ dân sự mới. Washington cũng đã ra lệnh di tản nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cairo. Ông Obama còn cho biết là ông sẽ yêu cầu các cơ quan và các bộ liên quan xem xét lại hệ quả trên mặt pháp lý về viện trợ hàng năm của Mỹ cho Ai Cập trong tình hình mới. Theo luật lệ hiện hành tại Mỹ, thì Washington không thể trợ giúp một nước có đảo chính. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon chỉ đánh giá là chuyện tiếng ở Ai Cập rất đáng quan ngại, nhưng cũng cho rằng đòi hỏi của người biểu tình là chính đáng. Ông cũng kêu gọi nhanh chóng củng cố trật tự dân sự một cách phù hợp với các nguyên tắc dân chủ. Đối với Liên Hiệp Châu Âu, thì các bên ở Ai Cập cần nhanh chóng trở lại tiến trình dân chủ, nhất là tổ chức bầu cử tổng thống mới. Về từng quốc gia châu Âu, thì Anh Quốc yêu cầu các bên tại Ai Cập giữ bình tĩnh, nhưng tránh sử dụng từ đảo chính, cho dù không tán đồng hành động can thiệp của quân đội. Về phần Paris, thì Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ghi nhận thông báo về cuộc bầu cử mới ở Ai Cập và tỏ ý muốn thấy sự kiện này được chuẩn bị một cách êm thấm, trong tinh thần đa nguyên tự do, để người dân Ai Cập có thể tự do chọn lựa lãnh đạo và tương lai của mình, hết lời dân. Tại châu Á, thì Trung Quốc khẳng định tôn trọng sự chọn lựa của nhân dân Ai Cập. Riêng tại vùng Trung Cận Đông, thì Quốc vương Ả Rập Xê Út đã lên tiếng khen ngợi ông Mansour, tân lãnh đạo tạm thời Ai Cập, gọi ông là Tổng thống Cộng hòa Ả Rập Ai Cập anh em, trước khi ông Mansour tuyên thệ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền dĩ nhiên kêu gọi quân đội Ai Cập và chính quyền mới tôn trọng các quyền tự do cơ bản. Tổ chức ân xá quốc tế yêu cầu quân đội làm mọi cách để bảo đảm các quyền tự do cũng như an ninh của người Ai Cập. Human Rights Watch cho là chính quyền mới phải bảo vệ quyền của mọi người Ai Cập và chấm dứt việc bắt giữ tùy tiện thành viên đảng Huynh đệ Hồi giáo và người thuộc hai đảng Tự do và Công lý đồng minh của họ.
Ngân hàng Thế giới thúc giục Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại cuộc hội thảo mang tên Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh ngày hôm nay tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế đã công bố một báo cáo đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là về xuất khẩu.
Báo cáo này ghi nhận là xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng mạnh 34% năm 2011, 18% vào năm ngoái và gần 20% trong quý đầu của năm nay, thế nhưng Việt Nam bị xem là chưa thành công trong việc đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu và chuyển dịch lên trên chuỗi giá trị toàn cầu. Nói chung thì các động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hiện tại gần như đã cạn kiệt và Việt Nam đã phải tìm ra hướng đi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xuất khẩu. Cũng theo báo cáo nói trên thì khả năng Việt Nam có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình cũng phụ thuộc vào khả năng xây dựng nền kinh tế cạnh tranh và hiệu quả hơn. Thông báo của Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, chẳng hạn như là phát triển hạ tầng và dịch vụ giao thông, đơn giản hóa các thủ tục pháp quy để giảm thời gian và chi phí, cũng như là để tăng cường mức độ tin cậy của thương mại qua biên giới. Báo cáo cũng đề nghị thành lập Ủy ban Quốc gia về tạo thuận lợi thương mại để thực hiện kế hoạch tăng cường khả năng cạnh tranh thương mại cho Việt Nam. Trong bài phát biểu tại hội thảo hôm nay, bà Victoria Kakwawa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh rằng, trong việc nâng cao sức cạnh tranh, chính phủ sẽ đóng một vai trò quan trọng. Theo người đứng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, thì chính phủ phải hỗ trợ các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực từ bên ngoài và có những trợ giúp để thúc đẩy luồng thương mại. Đồng thời, bà đề nghị chính phủ Việt Nam loại bỏ những yếu tố cản trở, trong đó có việc rút lui dần khỏi những lĩnh vực mà khu vực tư nhân có thể đóng vai trò đi đầu. Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng lưu ý rằng cần phải có cam kết chính trị từ cấp lãnh đạo, do trong các hoạt động cải cách mà bản báo cáo đề xuất sẽ có những xung đột lợi ích. Bà nhấn mạnh là nếu không hành động ngay thì năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các nước khác vẫn đang tiếp tục chương trình tạo thuận lợi thương mại của mình.
Một nhà báo Anh chống tham nhũng bị chính quyền một bang ở Malaysia cấm cửa. Cường hào địa phương tại Malaysia phải chăng đang hết sức lộng hành? Bà Claire Ricastro-Brown, em dâu cựu thủ tướng Anh Gordon Brown, vừa báo động là bà đã bị trục xuất ngày hôm qua, ngay sau khi đặt chân xuống phi trường bang Sarawak. Đây là một bang mà lãnh đạo bị tố cáo tham nhũng nghiêm trọng.
Bà Claire Ricastro là một nhà báo sinh ra ngay tại bang này, điều hành một trang web và một đài phát thanh. Chỉ trích gây gắt ông Tayyip Mahmood, lãnh đạo đầy quyền thế của bang Sarawak. Năm nay, bà đã được Viện Báo chí Quốc tế trao giải thưởng cho hoạt động của bà. Trong một đoạn video công bố trên YouTube, nhà báo bị trục xuất giải thích là bà muốn đến Kuching, thủ phủ bang Sarawak, để gặp luật sư về một đơn kiện bà tại đây. Nguyên đơn bao gồm một tập đoàn liên quốc gia yết giá trên thị trường chứng khoán Anh và châu Âu, cùng với một số nhân vật quyền thế ở Sarawak. Bà Claire còn tố cáo chính quyền Sarawak trục xuất bà để bà không thể tự bảo vệ. Theo AFP, chị nhà báo có lẽ đã trở về Anh Quốc, nhưng chưa ai liên lạc được với bà. Cũng theo AFP, cơ quan di trú bang Sarawak đã xác nhận vụ trục xuất bà Claire và cho biết thêm là nhà báo này đã nằm trong sổ đen từ năm 2011. Sự cố này xảy ra vào lúc Thủ tướng Malaysia Najib Razak sắp gặp Thủ tướng Anh trong chuyến viếng thăm London vào hôm nay. Một tổ chức bảo vệ rừng mang tên Bruno Monser Fund, trụ sở tại Thụy Sĩ, đã kêu gọi Thủ tướng Anh Cameron nêu vụ trục xuất nói trên với đồng nhiệm Malaysia, vì đó là một hành động không thể chấp nhận được. Từ nhiều năm qua, giới hoạt động bảo vệ môi sinh và đấu tranh cho nhân quyền và chống tham nhũng luôn tố cáo ông Tayyip và gia đình làm giàu bất chính, xem bang Sarawak rộng lớn với 2,5 triệu dân như là một đồn điền riêng của họ. Đây là một bang tài nguyên rất phong phú nhưng lại thuộc diện nghèo nhất Malaysia. Theo ước tính của nhóm Bruno Monser Fund, vào năm ngoái thì tài sản của ông Tayyip lên đến 15 tỷ đô la. Với tài sản kết xù này thì ông là người giàu nhất Malaysia. Cơ quan chống tham nhũng của Malaysia cũng đã tiến hành điều tra từ năm 2011 sau những lời tố cáo ông Tayyip, nhưng đến nay vẫn không thấy tiến triển hay kết quả gì.
Hàn Quốc đề nghị đàm phán để mở lại khu công nghiệp Kaesong. Vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên tỏ dấu hiệu hòa hoãn, Seoul hôm nay đã đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng để mở lại khu công nghiệp Kaesong. Khu công nghiệp này là biểu tượng của sự hàn gắn giữa hai miền Triều Tiên, nhưng vào tháng 4 vừa qua, khu này đã bị Bình Nhưỡng đơn phương đóng cửa, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 1 tỷ đô la.
Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào ngày hôm nay cho biết Seoul đã đề nghị mở lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Cuộc họp được dự trù diễn ra vào ngày thứ Bảy tuần này tại một ngôi làng ở sát biên giới hai nước. Theo lời một chuyên gia Hàn Quốc về tình hình Bắc Triều Tiên thì có nhiều triển vọng là Bình Nhưỡng sẽ tích cực đáp lại đề nghị của Seoul. Lý do được đưa ra là chính quyền Bắc Triều Tiên đang tìm cách để cải thiện hình ảnh của đất nước còn rất khép kín này nhằm thu hút đầu tư ngoại quốc và qua đó là cải thiện đời sống cho người dân. Minh họa cho điều này là việc Bắc Triều Tiên đã vừa nối lại đường dây điện thoại đỏ với Hàn Quốc, kênh liên lạc trực tiếp đã bị gián đoạn vào tháng 3 vừa qua khi căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên dâng cao. Và ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã thông báo cho phép các doanh nhân Hàn Quốc trở lại khu công nghiệp Kaesong. Quyết định này được Bình Nhưỡng đưa ra sau khi nhiều nhà đầu tư vào khu vực đã đe dọa là vĩnh viễn rời khỏi Kaesong, chấm dứt tình trạng họ bị chính quyền của ông Kim Jong-un bắt chẹt. Xin nhắc lại là đầu tháng 4 vừa qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã đơn phương rút lại toàn bộ 53.000 nhân viên làm việc cho 123 doanh nghiệp Hàn Quốc tại đặc khu công nghiệp Kaesong, và theo thống kê của Seoul thì trong 4 tháng vừa qua, thiệt hại về tài chính đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc đã lên đến hơn 1 tỷ đô la.
Nghị viện châu Âu yêu cầu Hoa Kỳ làm sáng tỏ về vụ gián điệp mạng. Hôm nay, với 483 phiếu thuận và 93 phiếu chống, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết cực lực lên án hoạt động gián điệp của Mỹ nhắm vào các định chế của Liên hiệp châu Âu. Các nghị viên châu Âu cảnh báo rằng nếu những thông tin đó được xác nhận, vụ này sẽ gây tổn hại quan hệ giữa hai bờ Địa Tây Dương.
Nhưng các nghị viên châu Âu đã không thông qua các điểm sửa đổi do phe tả và cực tả đề nghị, tức là dời lại hoặc đình chỉ các cuộc đàm phán giữa châu Âu với Hoa Kỳ về Hiệp định Tự do Mậu Dịch dự trù bắt đầu ngày thứ hai tới. Phe cực tả ở Nghị viện châu Âu cũng không đưa vào nghị quyết một điểm sửa đổi yêu cầu các quốc gia thành viên cấp quy chế tị nạn cho Edward Snowden, cựu tư vấn cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, hiện đang bị Hoa Kỳ truy nã sau khi tiết lộ các thông tin về hoạt động gián điệp của Washington. Song song với việc thông qua nghị quyết nói trên, các chủ tịch của 7 nhóm chính trị ở Nghị viện châu Âu đã nhất trí giao cho Ủy ban về các quyền tự do dân sự, tư Tư pháp và Nội vụ của Nghị viện tiến hành điều tra cặn kẽ về vụ này và báo cáo kết quả điều tra từ đây đến cuối năm.
Bất chấp những tiết lộ của Snowden về vụ tình báo Mỹ, nghe lén và theo dõi thông tin của Liên hiệp châu Âu, vòng 1 đàm phán tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ vẫn được mở ra vào ngày 8 tháng 7 như dự kiến.
Sau khi đã tham khảo ý kiến của lãnh đạo 18 nước trong Liên hiệp, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso hôm qua khẳng định là Bruxelles vẫn tin tưởng vào quan hệ giữa hai bên bờ Đại Tây Dương, thế nhưng đồng thời châu Âu cũng yêu cầu mở điều tra về các hành vi nghe trộm thông tin của tình báo Mỹ, song song với việc Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ mở vòng đàm phán đầu tiên để tiến đến một hiệp định tự do mậu dịch chung, thì một nhóm công tác đại diện cho cả châu Âu và Hoa Kỳ cùng bắt đầu điều tra để làm sáng tỏ về tầm mức và phương cách hoạt động của các vụ nghe lén thông tin đã do cơ quan tình báo Mỹ tiến hành. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh rằng việc duy trì lịch đàm phán thương mại với Mỹ vào đầu tuần tới như dự kiến đã được cả Pháp lẫn Đức cùng tán đồng. Đối với Thủ tướng Đức bà Angela Merkel thì cho dù bóng dáng Snowden đã bao phủ lên mối quan hệ giữa Washington với Bruxelles, thế nhưng đàm phán với Mỹ vẫn là một ưu tiên hàng đầu. Trước tuyên bố của ông Barroso thì Paris đã chủ trương là phải tạm hoãn lại tiến trình đàm phán thương mại giữa châu Âu với Hoa Kỳ, thế nhưng khi đến dự cuộc họp tại Berlin vào chiều ngày hôm qua thì Tổng thống Pháp François Hollande đã đánh giá lại tình hình và Paris nhận thấy rằng Liên hiệp châu Âu đã tìm ra được đồng thuận với phía Hoa Kỳ.
RFI. L'info devient mondiale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế khó xử của châu Mỹ Latin trong vụ Snowden. Đêm hôm qua, Tổng thống Bolivia Evo Morales cuối cùng đã đáp xuống sân bay La Paz sau một chuyến bay bão táp trên đường từ Moscow về nước đã bị cấm bay qua không phận các nước Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý, buộc phải đáp xuống sân bay Viana chờ 13 tiếng đồng hồ. Sự kiện này đã gây phẫn nộ dư luận các nước châu Mỹ Latin, nhưng nó cũng phản ánh tình thế khó xử của các nước trong vùng, gần như không thể nào đón tiếp cựu tư vấn cơ quan an ninh quốc gia Mỹ Edward Snowden. Không chỉ các nước đồng minh của Tổng thống Morales, mà nhiều nước khác ở châu Mỹ Latin đã lên án hành động mà họ xem là làm nhục, xúc phạm, thiếu tôn trọng, chỉ trích cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu. Hôm qua tại La Paz, hàng trăm người biểu tình Bolivia đã đốt cửa Pháp và ném đá vào đại sứ quán Pháp, còn các dân biểu quốc hội Bolivia thì yêu cầu trục xuất các đại sứ của Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Sở dĩ ông Morales không được bay ngang qua không phận bốn nước châu Âu nói trên vì máy bay của ông bị nghi là lén chở theo Edward Snowden đang bị Hoa Kỳ truy nã vì đã tiết lộ chương trình của Mỹ bí mật theo dõi liên lạc thông tin toàn cầu. Từ tối hôm qua, Bộ Ngoại giao Áo đã bác bỏ tin đồn đó. Nhưng dù sao, theo các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm qua, rất khó mà Snowden có thể sang được châu Mỹ Latin để tị nạn. Theo lời ông Michael Schifter, Chủ tịch Đối thoại Liên Mỹ, một trung tâm nghiên cứu và phân tích ở Washington, chính quyền những nước như Ecuador, Venezuela và Bolivia vẫn thường thách thức Hoa Kỳ vì đó là cách để họ huy động công lượng trong nước. Thế nhưng, không một nước nào dám cắt đứt hoàn toàn bàn giao với Mỹ. Lý do là vì cái giá phải trả, nhất là về mặt kinh tế, sẽ rất là đắt. Ông Schifter đơn cử trường hợp của Tổng thống Rafael Correa của Ecuador, quốc gia đầu tiên mà Snowden xin tị nạn. Ông Correa rất hay khiêu khích Hoa Kỳ, tự xem mình như là người kế thừa Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, nhưng lãnh đạo Ecuador cũng là một người rất thực dụng và quan tâm đến tình trạng kinh tế quốc gia, thành ra ông đang bị giằng co rất dữ. Ngày chính Ngoại trưởng Ecuador Francisco Carrion cũng nhìn nhận rằng, nếu máy bay chính thức của Tổng thống một nước mà bị cấm bay qua không phận một quốc gia khác, thì làm sao Snowden có thể đến được châu Mỹ Latin? Trả lời AFP, ông Carrion tuyên bố, cho dù châu Mỹ Latin vẫn có truyền thống đón tiếp tị nạn rất hào phóng, nhưng sẽ rất khó mà Snowden có thể đến được Ecuador. Về phần ông Patricio Navia, một học giả Chile, thì ghi nhận rằng, nhiều nước châu Mỹ Latin đã tránh không bị lôi kéo vào vụ này. Hơn nữa, nếu một quốc gia bảo vệ một nhân vật đã từng tiết lộ bí mật các quốc gia khác, thì quốc gia đó sẽ có nguy cơ sau này cũng bị lộ thông tin mật. Trước mắt, vụ máy bay Tổng thống Morales đã gây tổn hại quan hệ giữa châu Mỹ Latin với châu Âu, bị cho là đang bị Hoa Kỳ gây áp lực trong hồ sơ Snowden. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Lê Phước phụ trách, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm của Trọng Nghĩa, nói về nguyên do khiến người Việt tại Mỹ có lợi tức và học vấn yếu nhất trong các cộng đồng châu Á, với phần phỏng vấn nhà bình luận Ngô Dân Dũng, báo Người Việt tại California, Hoa Kỳ. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với ông Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân, tố cáo việc tư pháp Việt Nam dàn dựng vụ án nhằm bỏ tù luật sư Lê Quốc Quân.
Đài phát thanh quốc tế Pháp xin chào anh Lê Quốc Quyết. Thưa anh, thì như mọi người đều biết, phiên tòa mà xét xử luật sư Lê Quốc Quân thì sắp sửa diễn ra. Trước cái phiên tòa này, xin thì anh chia sẻ với thính giả của đài những suy nghĩ của anh về cái việc này. Dạ.
Dạ, theo thông tin của gia đình Quyết nhận được từ luật sư thì đã có thông báo chính thức là ngày 9 tháng 7 tới sẽ xảy ra phiên xử anh Quân và tòa truy cứu anh Quân ở điều 161 là tội trốn thuế với mức tiền là trên 600 triệu và với mức tiền theo khung đấy thì anh Quân sẽ đối mặt với từ 2 đến 7 năm tù giam. Đây là một cái điều mà gia đình Quyết thực sự là cũng thấy khó chấp nhận, là bởi vì là bản thân công ty anh Quân là một công ty thực hiện các cái nhiệm vụ về thuế tốt và chưa bao giờ có một cảnh báo nào từ cơ quan thuế. Thứ hai nữa là anh cũng là một người, tức là đã bị chính bản thân công ty anh cũng đã rất nhiều lần bị khám nhà không có mặt anh, tức là cho đến ngày anh Quân bị bắt thì đã khám đến 4 lần, mà có những lần khám trong đêm, không có trực tuyến anh. Đi nhà thì khám từ 8 giờ tối cho đến mãi 1 giờ sáng, rồi hết nhà từ 1 giờ sáng chuyển sang công ty khám đến 4 giờ sáng. Khám trong lúc anh thì đang bị bắt mang đi một chỗ khác, thì cái việc mà truy cứu anh về liên quan đến các hoạt động công ty thì điều khó chấp nhận. Bản thân gia đình Quyết thì không tin cái điều đấy là có thật. Về cá nhân Quyết thì Quyết là có biết về những cái hoạt động của công ty anh và cũng nắm trên tay những cái hồ sơ liên quan đến các cái hoạt động của công ty anh cũng như các cái khai báo thuế của công ty anh. Thì bản thân công ty anh là một công ty mà được cơ quan thuế, thậm chí họ đang còn xếp vào cái danh mục, tức là thưởng bằng khen thuế về đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên là cao. Thì cái điều đấy thì không thể nói kết tội anh vì tội trốn thuế được. Công lý việc thực thi có nghĩa rằng là anh phải được thả tự do, và thậm chí là phải, tức là thả không phải là thả tự do ngay tại tòa, mà tức là phải thả trước phiên tòa xảy ra thì đúng hơn, cũng như 3 lần bắt trước đối với anh.
Phải thả trước phiên tòa cũng có nghĩa rằng là những cái chứng cứ hay là những cái buộc tội là nó không thỏa đáng với cái truy tố ban đầu, có đúng không ạ?
Dạ đúng ạ, tức là theo như Quyết biết thì đầu tiên họ bắt đầu bắt anh Quân với lấy cái cớ trốn thuế để họ tìm kiếm một cái gì đấy về chính trị trong công ty anh Quân. Nhưng sau đến khi họ đã lỡ rồi thì họ tìm kiếm những cái bằng chứng về chính trị không có, thì họ lại vẫn tiếp tục giữ quan điểm và tìm bằng mọi cách để chứng minh rằng anh có trốn thuế. Nhưng mà theo những hồ sơ mà Quyết có được trong tay thì họ cũng không chứng minh được anh trốn thuế, mà bản thân, tức là nhà nước đang nợ anh thuế đến 172 triệu cơ.
À vâng, cái điểm này có phải là cái điểm mà cũng tương đối mới trong cái hiểu biết về cái vụ án này không ạ, thưa anh?
Dạ vâng, đúng, tức là vì luật sư cũng bị cản trở tiếp cận hồ sơ và gia đình thì đến nay cũng chưa được thăm gặp để biết thực hư. Nhưng mà khi luật sư cách đây khoảng 10 ngày thì luật sư được tiếp cận hồ sơ thì tiếp cận về tương đối nhiều cái mới trong hồ sơ của anh Quân, tức là những cái bổ nhiệm những cái điều tra viên là chính trị. Trong năm điều tra viên thì hầu hết là điều tra viên chính trị để làm việc về vấn đề trốn thuế đối với anh Quân. Và cái thứ hai nữa là qua những con số mà chứng minh những cái chứng cứ thì là luật sư mới tính ra, thì hóa ra là việc trốn thuế của anh Quân là âm 172 triệu.
Vừa rồi anh có nói đến năm điều tra viên về chính trị thì có nghĩa rằng là như thế nào anh?
Thông thường thì là ở Việt Nam thì là các cái phòng để thực thi pháp luật trên công an họ cũng phân phòng, tức là nếu mà phụ trách thuế thì là nó là phòng điều tra về kinh tế xã hội, phòng đấy là phòng PC46, tức là họ phụ trách về làm về thuế, về các cái doanh nghiệp, về buôn lậu, buôn gian bán lậu, về kinh doanh trái phép. Nhưng mà đây thì lại các điều tra viên thuộc cơ quan an ninh điều tra của công an thành phố Hà Nội qua để làm những việc này. Và cái thứ hai nữa là họ làm một cách vụng về, tức là họ bổ sung văn bản lung tung, có những cái văn bản, tức là ra ngày 9 tháng 10 năm 2012 thì lại căn cứ một cái văn bản ra sau đó, tức là ngày 24 tháng 10 năm 2012. Tức là không hiểu được họ ra văn bản kiểu gì mà họ ra gồm một cái văn bản mà căn cứ một cái văn bản ra sau đó. Thì là có những cái yếu tố mà nhìn thấy được trong hồ sơ của anh Quân, tức là một hồ sơ làm một cách tức là ngang ngược. Và cái thứ hai nữa là Quyết thấy được rõ về các cái động cơ chính trị trong cái việc mà bắt bớ anh Quân chứ không phải là vấn đề thuế. Thì cái đấy nó thể hiện qua các cái văn bản điều động từ bên an ninh qua là một, cộng với cái quá trình tức là đối xử với gia đình ấy, các cái đối sách về vụ án này. Thì một cái vụ án kinh tế thông thường thì gia đình phải được gặp ngay khi kết thúc điều tra, hoặc là theo luật thì luật sư phải được tham gia ngay từ đầu trong quá trình điều tra, tức là mỗi lời lấy cung ấy, thì là đều phải có luật sư. Mà ngay từ khi bị bắt, anh Quân đã tuyệt thực và đòi phải có luật sư thì anh mới làm việc, nhưng mà họ vẫn cứ cản trở mãi. Thì đến khi họ cho luật sư vào gặp, nhưng mà vào gặp thì gặp nhưng mà hồ sơ lại không được tiếp cận. Cho đến bây giờ là anh đã bị giam lên 6 tháng 1 tuần rồi mà gia đình vẫn chưa một ai được tham gặp anh. Anh lại được đối xử một cách khác thường, tức là phân biệt đối xử đối với các tù nhân khác. Anh không được gửi nước sạch đủ để uống, mà kiểu anh đã nhiều lần yêu cầu đòi là phải gửi đủ nước, nhưng mà Quyết cũng lên tại cũng khiếu nại nhưng mà họ không trả lời, họ chỉ nói rằng là đó là quy định từ trên xuống. Đấy, thì là một cái việc đối xử đấy không phải đối xử với một tội phạm kinh tế bình thường, mà có lẽ là họ chọn cách đối xử với anh Quân như một tội phạm tức là đặc biệt nghiêm trọng hoặc là tội phạm an ninh quốc gia vậy. Thì trong quá trình xưa nay đối với anh Quân thì thấy nó cũng rõ, tức là cả một cái chiều dài anh Quân bị sách nhiễu, bị đàn áp, bị bắt bớ, bị tìm đủ cách để bắt bớ, và anh đã bắt bớ đến lần thứ 3 cộng với 2 lần quyết định xử phạt và quản chế tại địa phương. Thì thấy được rõ rằng là cái việc đấy là cái việc tức là họ đang tìm mọi cách để bắt anh Quân bất cứ bằng cách nào từ năm 2007 đến giờ. Còn nếu mà cá nhân Quyết thấy, nếu mà để họ làm thuế, để truy thu thuế về cho nhà nước, thì họ không thể mà cách làm như vậy được, bởi vì trong quá trình họ làm việc với công ty của anh Quân, công ty của Quyết, họ làm việc như thế thì họ tiêu hao rất là nhiều tiền với nhà nước, nhiều tiền của nhà nước, của dân đóng thuế cho cái việc làm vụ án này. Chẳng hạn như đôi khi nó chỉ là một cái việc nhỏ nhỏ, tức là ở văn phòng đại diện của Quyết phía Nam, chỉ một cái phiếu thu tiếp khách, tức là 11 triệu thôi, mà họ muốn chứng minh rằng là cái việc tiếp khách đấy không có thật, thì lấy 3 điều tra viên bay từ Hà Nội vào, và họ bay ra bay vào Quyết tính thì đến khoảng 20 triệu tiền vé máy bay.
Thưa anh, thì hiện nay thì gia đình có tin về cái sức khỏe của anh và tình hình như thế nào mới nhất không ạ?
Dạ. Dạ, thì mới gần đây nhất thì luật sư có vào, tức là hôm thứ 6 tuần vừa rồi ấy, thì đúng là ngày đấy là ngày cuối cùng của anh Quân. Ngày đấy là không phải là ngày tuyệt thực, mà anh nói là anh tích cốc, tức là tuyệt thực thì là như đợt anh mới vào thì tuyệt thực, anh tuyệt thực 15 ngày và anh ra yêu sách, tức là phải có kinh thánh để đọc và phải chỉ làm việc khi tôi có luật sư. Nhưng mà lần này thì lại trước phiên tòa thì là từ ngày 23 thì anh tích cốc, bởi vì anh biết ở bên ngoài cũng có nhiều người quan tâm, có các cơ quan đài báo cũng như giáo dân, những người cầu nguyện công khai cũng như âm thầm, cho nên anh nói là báo ra với luật sư là anh sẽ tịch cốc 7 ngày. Thì cái ngày mà luật sư vào là ngày 29 thì anh gầy gò, tức là anh phải nói nhỏ nhẹ lại với luật sư, mặc dù đang làm việc cần nhiều việc phải nói, nhưng anh phải nói nhẹ để bớt năng lượng vì là anh khá yếu. Anh khá yếu thì anh nói ngày 30 anh sẽ ăn lại và lấy sức khỏe để ra tòa.
Xin cảm ơn anh Quyết rất là nhiều. Trước khi chia tay với thính giả, không biết anh có ý gì để chia sẻ thêm với thính giả về chủ đề này không ạ?
Dạ thì cũng không có gì, rất cảm ơn khán thính giả và cảm ơn những người anh em làm truyền thông đã quan tâm đến gia đình Quyết, bởi vì trong lúc này gia đình Quyết chỉ mong muốn tức là được nhân rộng các thông tin rõ hơn về vụ án của anh Quân và những cái cách hành xử đối với anh Quân cũng như đối với gia đình Quyết, cách hành xử mà nó rất ngang ngược và không bất chấp tất cả mọi cái thủ tục pháp lý.
SFI xin chân thành cảm ơn anh Lê Quốc Quyết đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là phần phỏng vấn anh Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân, bị cơ quan tư pháp Việt Nam truy tố vì tội trốn thuế trong một vụ án mà nhiều người cho rằng đây chỉ là một cái cớ để chính quyền trừng phạt một nhà bất đồng chính kiến.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Ai Cập lật đổ và bắt giữ Tổng thống Morsi. Ngân hàng Thế giới thúc giục Việt Nam nâng cao năng lượng cạnh tranh. Hàn Quốc đề nghị đàm phán với Bắc Triều Tiên về khu công nghiệp Kaesong. Nghị viện châu Âu yêu cầu Hoa Kỳ làm sáng tỏ về vụ gián điệp mạng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế khó xử của châu Mỹ Latin trong vụ Snowden. Tư pháp Việt Nam dàn dựng vụ án nhằm bỏ tù luật sư Lê Quốc Quân, RFI phỏng vấn ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân. Thưa quý vị, ngay sau đây là phần điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
2 tiếng rưỡi đồng hồ sau khi tối hậu thư kết thúc, quân đội Ai Cập đã chính thức tuyên bố lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi và công bố một lộ trình chuyển tiếp chính trị mới. Sự kiện này bao trùm hầu hết các phương tiện truyền thông của Pháp hôm nay.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro và nhật báo kinh tế Le Eco đồng chạy tựa lớn trên trang nhất. Ai Cập quân đội lật đổ ông Morsi. Báo cánh tả Liberation dành chọn trang nhất chạy tựa quân đội là chủ của cuộc chơi. Nhật báo Cộng sản Liberté cũng ưu tiên chủ đề này lên trang đầu. Tối hậu thư hết hạn, ông Morsi bị quân đội dồn vào bước đường cùng. Báo Công giáo La Khoa thì nhìn sâu vào phe đối lập với bài viết một phe đối lập chắp vá tại Ai Cập. Nhật báo Le Monde thì lo ngại Ai Cập trong nguy cơ bất ổn.
Các tờ báo đều thuật lại việc Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập tướng Sisi đã ra tối hậu thư cho Tổng thống Morsi, và sau khi tối hậu thư hết hạn, cũng chính ông đã tuyên bố chính thức đặt Ai Cập vào tiến trình chuyển tiếp dân chủ mới. Tổng thống Morsi đã bị lật đổ và hiện tại đang bị quân đội giam giữ. Các tờ báo đều đăng ảnh biển người biểu tình chống Morsi ở quảng trường cách mạng Tahrir và đều nói rõ là tiến trình chuyển tiếp dân chủ mới đã được thỏa thuận thông qua cuộc họp do tướng Sisi chủ trì với đủ thành phần tham dự. Có đại diện của phe đối lập là ông Al-Baradei, đại diện phong trào phản đối Morsi tên là Tamarod. Phong trào đã tập hợp hơn 22 triệu chữ ký phản đối Morsi và là phong trào đứng ra kêu gọi biểu tình vừa qua. Bên cạnh đó còn có đại diện cho những người Cốp ở Ai Cập, đại diện hệ phái Hồi giáo Sunni tại Ai Cập. Đại diện các đảng phái thuộc tổ chức Quân đội Hồi giáo cũng được mời nhưng đã từ chối tham gia. Như để nhấn mạnh thêm sự thức thời của quân đội Ai Cập trong quyết định vừa qua, nhật báo cánh hữu Le Figaro nhận định rằng, trong bối cảnh hiện tại, tướng Sisi đã trở thành người đảm bảo ổn định cho Ai Cập hơn bao giờ hết. Về phần mình, nhật báo cánh tả Liberation có bài 60 năm thù hận giữa quân đội và phe quân đội Hồi giáo. Tờ báo lược lại quan hệ giữa hai bên từ khi quân đội tiến hành đảo chính hồi năm 1952. Từ đó đến cuộc cách mạng năm 2011, các tướng lĩnh quân đội thay nhau làm tổng thống, giới quân đội chi phối xã hội Ai Cập từ kinh tế đến chính trị, trong khi đó những người thuộc phe quân đội Hồi giáo thì bị chèn ép. Sau cách mạng 2011, hồi giữa năm 2012, một thành viên của quân đội Hồi giáo là ông Morsi đã đắc cử tổng thống sau 18 tháng quân đội tạm điều hành đất nước. Sau đó, Tổng thống Morsi đã có bước đi nhằm hạn chế quyền lực của phe quân đội bằng cách cách chức tổng tư lệnh quân đội khi ấy là tướng Tantawi và bổ nhiệm tướng Sisi thay thế. Thế nhưng sau một năm điều hành đất nước, ông Morsi đã làm thất vọng ngay cả những người đã từng ủng hộ ông, vì để kinh tế đình đốn, xã hội chia rẽ, vì ông mưu toan thâu tóm quyền lực vào tay nhóm quân đệ Hồi giáo. Tức nước vỡ bờ, người Ai Cập lại xuống đường phản đối tổng thống, và lần này còn đông hơn năm 2011. Sau khi giữ yên lặng vào những giờ phút đầu của cuộc biểu tình, quân đội Ai Cập đã quyết định nắm thời cơ lấy lại quyền lực, và thế là cục diện hiện tại có vẻ là nằm trong cái gọi là thù mới hận cũ của 60 năm qua giữa quân đội và những người Hồi giáo cực đoan. Một câu hỏi đặt ra ở đây đó là ai sẽ là người có thể thay thế ông để ổn định đất nước? Nhật báo La Khoa nói rõ, trong hàng ngũ những người nổi dậy lần này có thể nhìn thấy 3 thành phần chính. Thứ nhất là thành phần ủng hộ ông Mubarak, thứ hai là thành phần những người từng ủng hộ ông Morsi nhưng đã bị ông làm cho thất vọng, và thứ ba là thành phần những người từ trước tới nay không quan tâm chính trị, nhưng lần này xuống đường vì chính sách điều hành đất nước của ông Morsi không hiệu quả. Trong bối cảnh đó, một nhân vật đang nổi lên, đó là ông Al-Baradei, cựu giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đã được chọn là người đại diện cho phe đối lập trong các cuộc thương thảo sắp tới. Thế nhưng, La Khoa nhấn mạnh, nhiều thử thách đang chờ ông. Nếu muốn chiến thắng, ông phải làm sao có được cái đường lối tập hợp được sự ủng hộ của tất cả các bên, một điều dường như là không thể. Hơn nữa, tờ báo cho biết, ông này hiện chưa được lòng dân. Và thấy là, tình cảnh của phe phản đối Morsi hiện tại chưa chắc chắn như lời của một người xuống đường tại quảng trường Tahrir nói, xin trích nguyên văn, phong trào của chúng tôi không có lãnh đạo, mà người lãnh đạo đó chính là nhân dân.
Tối thứ ba vừa qua, một số nước châu Âu đã đóng cửa không phận đối với chiếc phi cơ chở Tổng thống Bolivia Evo Morales khi ông này trên đường trở về sau chuyến công du tại Nga. Libya châu nhìn về sự kiện này với bài nhận định, Snowden làm châu Âu loạng choạng.
Các nước châu Âu đóng cửa không phận nói trên là Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Quyết định cấm chiếc máy bay nói trên đi qua không phận của những nước này được đưa ra là vì có nghi ngờ rằng cựu nhân viên của CIA và NSA của Mỹ là Snowden có mặt trên chiếc máy bay của Tổng thống Bolivia. Nói cách khác, nghi ngờ rằng Tổng thống Moran của Bolivia muốn đưa người bị Mỹ truy đuổi là Snowden về Bolivia. Phía Bolivia và cả vùng châu Mỹ Latin đã có phản ứng dữ dội trước quyết định nói trên. Tổng thống Moran của Bolivia cho rằng đó là một sai lầm mang tính lịch sử và một sự khiêu khích đối với Bolivia và cả vùng châu Mỹ Latin. Còn tại thủ đô Bolivia, nhiều người đã tập hợp biểu tình phản đối trước đại sứ quán của Pháp và đã đốt cờ Pháp. Qua sự việc này, Liberation cho rằng các nước châu Âu đã mạnh tay với Snowden đến mức không chỉ không chấp nhận cho anh tị nạn, mà còn ngăn cản bước đường tìm trốn tị nạn của anh. Tờ báo cũng cho biết, Hoa Kỳ đã ra sức gây sức ép ngoại giao hậu trường để truy bắt cho được Snowden. Kết quả là nhiều nước đã tuyên bố không chấp nhận cho anh tị nạn, trong đó có cả Nga và Trung Quốc. Và theo tờ báo, hy vọng của Snowden hiện tại chỉ còn là Bolivia, Venezuela hoặc Cuba. Vì sao lại có ít nước như vậy đón nhận Snowden? Liberation trả lời, vì nước nào cũng sợ sẽ phải chịu những đòn sấm sét của Hoa Kỳ. Trở lại trường hợp của châu Âu, có nghị sĩ EU còn làm mát lòng Mỹ đến mức còn lớn tiếng cho rằng Snowden là kẻ phản bội. Liberation cho rằng lời lẽ này cho thấy rõ ràng nhất quan điểm của các nước châu Âu. Trước thái độ đó, Liberation chua chát. Snowden đã tiết lộ thông tin về việc Mỹ lén theo dõi châu Âu, thế mà châu Âu lại gây khó khăn cho anh ta chỉ vì không đủ can đảm làm cho Mỹ cáu giận. Tuy vậy, lập trường của EU cũng không thống nhất. Các nghị sĩ đảng xã hội và đảng xanh tại Nghị viện châu Âu đã đề nghị tạm hoãn vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp ước Tự do Mậu dịch Mỹ-Âu. Họ cũng kêu gọi mở điều tra về hồ sơ gián điệp của Mỹ và kêu gọi các nước châu Âu nên chấp nhận cho Snowden tị nạn. Các nước châu Âu, mà trong đó có hai nước đầu tàu là Pháp và Đức, cũng chia rẽ về hồ sơ đàm phán thương mại với Mỹ. Và cuối cùng, dù chuyện gì đi nữa, thì đến hiện tại, cả hai tờ L'Echo và Liberation đều nhận định là đàm phán tự do mậu dịch Mỹ-Âu sẽ bắt đầu vào thứ hai tới đúng như dự định.
Cũng liên quan đến Liên hiệp châu Âu, các tờ báo tiếp tục bàn về chính sách khắc khổ đã và đang được áp dụng nhưng chưa thấy hiệu quả. Một minh chứng mới cho sự không hiệu quả này là thực trạng đáng lo ngại của Bồ Đào Nha. Liberation cho rằng Bồ Đào Nha đang lún chìm trong khắc khổ.
Tờ báo nhắc lại việc vừa qua có hai bộ trưởng trong chính phủ của ông Pedro Passo Coelho đã từ chức vì tình hình kinh tế đất nước ngày càng một thê thảm. Từ hơn hai năm nay, theo điều kiện trợ giúp tài chính của bộ ba chủ nợ là Quỹ ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, chính phủ Bồ Đào Nha đã lao vào chính sách khắc khổ với việc cắt giảm chi tiêu và cắt giảm an sinh xã hội. Kết quả là tình hình ngày càng tồi tệ. Hồi năm 2011, tăng trưởng của Bồ Đào Nha ở mức âm 1,6%, nhưng đã leo lên đến âm 3,2% vào năm ngoái. Thất nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2013 là 17,7%, trong đó tỷ lệ thanh niên thất nghiệp lên đến 42,1%. Nợ công của nước này sẽ leo lên đến 124% GDP trong năm 2014. Hôm qua, lãi suất cho vay hạn 10 năm của Bồ Đào Nha đã vượt mức 8%. Thị trường chứng khoán ở Lisboa đã mất 5,31 điểm. Trong bối cảnh đó, các định chế và các lãnh đạo châu Âu vẫn tiếp tục thúc đẩy chính phủ Bồ Đào Nha theo đuổi khắc khổ. Thế là nước này đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, như lời nhận định của tờ Nhật báo Công giáo La Khoa về chủ đề này. Xin trích, chính phủ Bồ Đào Nha đang bị án treo.
Thập niên 2001-2010 là thập niên nóng nhất từ trước đến nay, đó là cảnh báo của Tổ chức Khí hậu Thế giới vừa được công bố hôm qua và được các báo Le Figaro, Le Jeco, La Croix đăng lại.
Kết luận trên dựa vào kết quả thu thập được từ cơ quan khí tượng của 139 quốc gia. Theo đó, trong giai đoạn 2001-2010, nhiệt độ bình quân trên thế giới cao hơn 0,47 độ C so với mức bình thường được thiết lập trong giai đoạn 1961-1990. Khoảng cách so với mức bình thường này có độ chênh lệch lớn tùy theo các khu vực khác nhau trên thế giới, có nơi cao hơn mức bình thường đến 3,2 độ C. Do hiện tượng băng tan nên mực nước biển trong 10 năm nói trên đã tăng bình quân là 3 mm mỗi năm, trong khi mức bình quân cho toàn thế kỷ 20 chỉ có 1,6 mm mỗi năm.
Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Nghĩa phụ trách. RFI phỏng vấn nhà bình luận Ngô Nhân Dụng, báo Người Việt tại California, Hoa Kỳ về chủ đề nguyên do khiến người Việt tại Mỹ có lợi tức và học vấn yếu nhất trong các cộng đồng châu Á.
Trong số 6 cộng đồng gốc châu Á đông dân nhất tại Mỹ, người Việt có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, thu nhập thấp nhất và học vấn ít nhất. Nhận định trên đây trong một công trình nghiên cứu được Trường Đại học Brown có uy tín tại Mỹ công bố ngày 26 tháng 6 vừa qua có thể gây bất bình và sửng sốt cho người Việt. Tuy nhiên, thực tế trên có thể được giải thích từ nguồn gốc xuất thân là người tị nạn của đại đa số người Việt ở Hoa Kỳ. Trong công trình nghiên cứu về các cộng đồng châu Á tại Mỹ, hai nhà nghiên cứu thuộc khoa xã hội học Đại học Brown University đã khảo sát 6 cộng đồng gốc châu Á có hơn 1 triệu dân tại Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Triều Tiên, Trung Hoa và Việt Nam. Dựa trên các dữ liệu thống kê từ các cuộc điều tra dân số của chính quyền Mỹ tại 3 thời điểm 1990, 2000 và 2010, bài nghiên cứu đã xem xét và so sánh sự phát triển cũng như các đặc điểm về mặt kinh tế xã hội của từng nhóm người châu Á nói trên. Riêng về người Việt, bản nghiên cứu cho thấy là vào năm 2010, số dân Việt Nam tại Mỹ vượt mức 1.700.000 người, tăng gần gấp 3 so với thời kỳ của năm 1990. Về nơi cư trú, dĩ nhiên là cộng đồng người Việt sống đông đảo nhất tại 2 tiểu bang California và Texas, đứng phía sau nhưng rất xa là bang Washington, Florida, Virginia, v.v. Yếu tố gây ngạc nhiên nhất là các dữ liệu kinh tế xã hội. Theo đó, các nhóm dân châu Á nói chung đều có những chỉ số tương đương, thậm chí tốt hơn so với cộng đồng người Mỹ da trắng, và như vậy là cao hơn người Mỹ da đen hay người Mỹ gốc châu Mỹ Latin, được gọi là Hispanics. Tuy vậy, trong số 6 cộng đồng châu Á được xem xét, người Việt lại bị xếp vào diện yếu thế nhất, cả về kinh tế lẫn học vấn. Về kinh tế chẳng hạn, vào năm 2010, tỷ lệ người không có công ăn việc làm trong cộng đồng người Việt cao nhất, lên đến 10,6%, trong lúc 5 cộng đồng châu Á còn lại chỉ bị từ 4,7% như người Nhật cho đến 8,4% như người Triều Tiên. Thu nhập bình quân hàng năm của một hộ gia đình người Việt cũng thuộc loại thấp nhất, với mức hơn 52.000 đô la, chỉ hơn được người Triều Tiên 50.000 đô la, nhưng thua xa 4 cộng đồng còn lại. Sự yếu kém về kinh tế còn thể hiện qua tỷ lệ 1,8% người Việt nhận trợ cấp xã hội của chính phủ, cao nhất trong số các nhóm châu Á. Điều có thể gây băn khoăn nhiều nhất tuy nhiên không phải là các chỉ số kinh tế xã hội như trên, mà là thứ hạng thấp nhất của cộng đồng người Việt về phương diện gọi là học vấn, tức là tính theo số năm học trong trường. Với số năm học bình quân 11,8 năm vào năm 2010, người Việt còn thua cả người Hoa, người Philippines, thậm chí thua xa người Ấn Độ. Điểm đáng buồn là về mặt học vấn, người Việt Nam là cộng đồng châu Á duy nhất có trình độ thấp hơn người Mỹ da trắng, trong khi năm nhóm còn lại đều cao hơn. Tình trạng yếu kém của cộng đồng người Việt tại Mỹ trong tương quan với các nhóm châu Á chủ chốt khác có thể được giải thích ra sao? Giá trị của bản nghiên cứu vừa được Đại học Brown công bố như thế nào? Đó là những câu hỏi mà RFI đã đặt cho ông Ngô Nhân Dũng, bình luận gia báo Người Việt tại California, Hoa Kỳ. Theo ông Ngô Nhân Dũng, trước tiên hết, cần phải công nhận rằng nghiên cứu của hai chuyên gia trường Đại học Brown tiến xa hơn các công trình trước đây về cộng đồng châu Á tại Mỹ khi phân biệt các nhóm người châu Á khác nhau thay vì gộp chung lại tất cả như vẫn thường làm trước đây. Cách tiếp cận mới đó đã giúp nâng cao hiểu biết về cộng đồng người châu Á tại Mỹ, đặc biệt là người Việt. Theo ông Ngô Nhân Dũng, công trình nghiên cứu vừa công bố đã xác nhận thực tế là người Á Châu có mức sống cao hơn và trình độ học vấn cao hơn tất cả những cộng đồng di dân khác, cũng như hai nhóm thiểu số quan trọng hàng đầu tại Hoa Kỳ là người da đen và người Hispanic, tức là gốc từ các nước Mỹ Latin, trong đó có người gốc Mexico. Về ba yếu tố đáng buồn liên quan đến cộng đồng người Việt Nam so với các nhóm châu Á khác là thu nhập thấp, trình độ học vấn thấp, có đông người sống nhờ trợ cấp xã hội nhất, nhà báo Ngô Nhân Dũng cho rằng đó là hệ quả tất yếu của một thực tế lịch sử. Cộng đồng người Việt tại Mỹ là một cộng đồng dân tị nạn chính trị. Trong lúc các nhóm dân như người Ấn, người Nhật hay người Philippines chẳng hạn đều là những người di dân. Trả lời RFI, ông Ngô Nhân Dũng giải thích như sau.
Cả ba cái đó có thể quy vào cùng một nguyên nhân các tác giả đã nêu lên. Đó là người Việt là những cái người tị nạn chính trị. Thì chúng ta nhìn lại năm cái cộng đồng kia đó, từ người Ấn Độ, Hàn Quốc cho đến Philippines, thì họ sang Mỹ sống là với tính cách những di dân, chứ không phải là những người tị nạn. Còn đại đa số người Việt Nam, có thể nói hầu hết, là người tị nạn. Thì cái chuyện mà một người đi tị nạn nó khác với cái người di dân là, thứ nhất là về tài sản và lợi tức, là người di dân người ta đi trong một cái chương trình có kế hoạch, người ta đã chuẩn bị. Và khi đến cái xứ mới đó, thứ nhất là họ có vốn liếng để mà bắt đầu lại cuộc đời. Thứ hai đó là họ có một cái nghề nghiệp mà họ biết trước là có thể được sử dụng ở cái đất mới. Thì ngay cái việc mà nước Mỹ họ chọn di dân một cách bình thường là họ chỉ ưu tiên cho những cái người làm những nghề mà ở nước Mỹ đang thiếu. Thí dụ như là có hồi chúng tôi đã bảo trợ sang Mỹ những cái người mà người ta gọi là chuyên viên về y tế là người ta thiếu. Thì nếu mà những ai mà làm về nghề bác sĩ, dược sĩ hay là nhất là nghề y tá là cái nghề thiếu nhất thì sang Mỹ dễ dàng hơn. Rồi thì là những cái nước có người di dân sang Mỹ thì chính phủ Mỹ họ chọn theo cái tiêu chuẩn là những người này làm những nghề nước Mỹ có cần hay không. Thành ra khi họ sang đến nước Mỹ đó thì họ rất dễ kiếm việc, bởi vì họ đáp ứng đúng cái nhu cầu về nhân dụng của nước Mỹ. Thì cái điều mà khiến cho họ đáp ứng được đó, là vì rằng họ đã được huấn luyện, đã được đi học. Thành ra cái số người mà tốt nghiệp đại học được nước Mỹ nhận vô đó, nó đông hơn là những cái người lao động thuần túy, không có nghề nghiệp hoặc là không có cái nghề chuyên môn rõ ràng. Thành ra cái người di dân đó, thực ra họ sang nước Mỹ là họ được chuẩn bị rất kỹ. Thế còn những người tị nạn thì khác hẳn. Thì chúng ta thử tưởng tượng mấy trăm người tị nạn mà là thuyền nhân sang nước Mỹ, thì thường là họ ra đi nó có khi là hai bàn tay trắng, hoặc là tài sản của họ đã bị mất hết rồi, hoặc là đi đường họ bị cướp cũng mất hết rồi. Thành ra đến nước Mỹ họ vốn đã là cái người mà lợi tức thấp, nghèo. Thứ hai nữa là người tị nạn nó không có cái ý định di cư. Họ bắt buộc phải di cư vì là chạy trốn một cái chế độ cộng sản họ không thích. Thành ra là họ không có chuẩn bị là đi học cái nghề gì để mà đi sang sống ở nước Mỹ cho nó phù hợp. Thành ra khi đến nước Mỹ, cái số người mà có thể đi làm ngay rất là khó. Nó có thể là bắt người ta cả năm trời mới tìm được việc. Thì trong cái thời gian mà không tìm được việc đó, người ta phải sống nhờ trợ cấp xã hội. Còn một cái lý do nữa đó là cái tình trạng người tị nạn Việt Nam có rất nhiều người sang đây ở cái tuổi khá cao rồi. Thí dụ như là một thanh niên mà sang nước Mỹ thì không làm việc này thế nào cũng kiếm làm việc khác rất là nhanh chóng. Còn những cái người Việt Nam sang đây, ngay cả trong những cái chương trình gọi là đoàn tụ gia đình sau này đó, thì phần lớn là những người lớn tuổi, có thể nói là từ 50 tuổi trở lên. Mà ở cái tuổi đó, chính ngay cái người Mỹ ở nước Mỹ này đó, người da trắng đó, mà 50 tuổi mà mất việc á, thì cũng gặp khó khăn khi đi tìm việc, là bởi vì các cơ xưởng, các nơi họ tuyển người bao giờ họ cũng ưu tiên là tuyển những người trẻ tuổi. Thành ra cái người tị nạn bị cái thiệt thòi là khi tới nước Mỹ này họ đã lớn tuổi rồi, thành ra rất khó kiếm việc. Thì trong cái tình trạng thiếu việc làm không có kiếm ra, rồi thì là tài sản cũng không có để mà làm vốn liếng mà kinh doanh, rồi thì là không có thông thạo ngôn ngữ, thì tất cả những cái đó làm cho vai trò xã hội của cái người Việt tị nạn đó, nó gặp khó khăn. Và đó có lẽ là một cái lý do khiến cho nhiều người Việt sống nhờ những cái trợ cấp của chính phủ, và đặc biệt là về y tế, là bởi vì rằng người Việt Nam sang đây á, chỉ có đi làm thì có cái y tế là của sở làng, còn ngoài ra đó thì là phải đi nhờ cái y tế của chính phủ. Thành ra người Việt Nam mà kiếm được một cái việc làm ở những cái công ty lớn mà có bảo hiểm y tế không có nhiều. Những cái người mà làm cho những công ty nhỏ, những cái xí nghiệp nhỏ, ví dụ bây giờ nếu một người mở tiệm ăn thì cái người đó có thể tự đóng bảo hiểm y tế cho mình, nhưng mà không đủ sức để đóng bảo hiểm y tế cho những nhân viên trong tiệm ăn. Một tiệm tạp hóa hay một siêu thị có khi cái số nhân viên độ dưới độ vài ba chục người, người ta cũng không có tổ chức cái bảo hiểm y tế. Thì những cái người trong cái tình trạng đó đó thì bắt buộc là phải sống nhờ cái bảo hiểm y tế của chính phủ. Thành ra là cái tỷ lệ cái người Việt mà hưởng những cái lợi ích về xã hội đó, đó nó cao hơn so với giống dân Á Châu khác.
Dạ thưa ông, trong nhận định này đã có một cái mà khiến cho người Việt có thể bị sốc là đánh giá là cộng đồng người Việt thuộc diện có trình độ học thấp nhất. Có thể coi cái nhận xét này là một tiếng chuông mà cảnh báo đối với người Việt hay không?
Dạ vâng, có lẽ mình nên phân biệt trình độ học vấn mà theo cái thống kê đó là họ gọi là cái số năm học với lại óc thông minh cũng như là cái tinh thần hiếu học. Hai cái đó nó không nhất thiết là luôn luôn đi đôi với nhau. Sở thống kê của Mỹ đó, mình có thể tin được họ làm ăn rất là đứng đắn. Khi họ đi làm thống kê và họ hỏi là ông bà đã đi học bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm ở trong đời, thì cái số năm học được nêu ra đó là thường mình có thể tin được. Thế thì cái người Việt Nam mình là giống dân thông minh, hiếu học, thế nhưng mà những cái người Việt Nam mà sống ở trong thời chiến tranh á, thì cơ hội để đi học nó thấp hơn là ở những cái nước mà nó bình an. Thì mình biết là cái chiến tranh ở Việt Nam nó khiến cho trường học nhiều khi phải đóng cửa, và vì rằng người ta 18 tuổi đó là phải gia nhập quân đội rồi, cho nên là cũng không đi học được nữa. Và thứ ba nữa là ngay cái số trường học của mình cũng không có nhiều. Thì đấy là một cái lý do khiến cho cái số năm học của người Việt Nam nó thấp hơn. Điều thứ nhì nữa là mình phải xem cái số di dân người Việt sang Mỹ này mà đi tị nạn chính trị đó, thì người Việt là lớn tuổi cả. Và những cái người mà đã sinh ra lớn lên trong thời chiến tranh rồi lớn tuổi mới qua Mỹ thì họ bị thiệt thòi là nhiều khi họ chỉ học hết bậc trung học mà thôi, chứ không học hết được cái bậc đại học. Trong khi đó đó thì cái các giống dân khác đó mà họ sang đây lâu hơn thì họ có cơ hội đi học nhiều hơn. Tôi lấy thí dụ bây giờ, bởi trong một cái gia đình Việt Nam có ông bà cha mẹ với được hai đứa con chẳng hạn, thì thứ nhất là ông bà có thể là cái hồi ở Việt Nam nó không thể học hết bậc trung học, là cái số năm học nó thấp. Rồi mấy đứa con nhiều khi cũng chưa lớn lên đủ để học hết bậc trung học, thì cái số năm học của các con cũng thấp. Thế còn bố mẹ ở giữa đó thì có thể là những người đã tốt nghiệp đại học rồi. Thành ra hai người tốt nghiệp đại học rồi, trong khi đó ví dụ như là bốn người kia thì mới học hết trung học. Thì khi ta cộng lại đem chia ra trung bình thì tự nhiên là cái số năm học của mình nó thấp hơn là cái số năm bắt buộc để tốt nghiệp đại học. Thì so với người Ấn Độ, với người Philippines chẳng hạn, thì chúng ta biết rằng nước Ấn Độ nó có thể cái trình độ biết chữ của họ, trình độ học vấn của họ thua với lại người Việt Nam ở nước Việt Nam. Thế nhưng mà những cái người Ấn Độ họ được tuyển sang Mỹ đó, thì phần lớn là những cái người mà ít nhất có cái bằng, một cái bằng đại học, và rất nhiều người là những người đã đậu tiến sĩ. Cái lý do là bởi vì nước Ấn Độ nó sản xuất rất nhiều tiến sĩ, rất nhiều kỹ sư, nhưng mà cái nền kinh tế của nó chưa sử dụng hết, và nước Mỹ thì nó đang cần, cho nên họ ưu tiên họ tuyển những cái người Ấn Độ đó qua. Và người Philippines cũng vậy, họ được tuyển sang đây để làm những cái nghề mà chuyên môn, và nghề chuyên môn đó đòi hỏi họ phải học xong đại học rồi. Thành ra khi mà nói đến cái di dân người Philippines, người Ấn Độ có trình độ học cao nhất, thì chúng ta nên nhớ rằng bởi vì chính cái đó đã được người Mỹ, được cái chính phủ Mỹ, cái chính sách di dân của Mỹ đó, nó tuyển chọn trước rồi. Trong khi đó Việt Nam mình là không đi theo cái diện di dân, mà mình là tị nạn. Và ngay cả những cái người sau này gọi là đi đoàn tụ gia đình thì gốc cũng là do những cái người tị nạn. Thì ra mình có thể nói rằng cái hình ảnh mà người Việt thông minh, hiếu học thì lúc nào cũng đúng, là bởi vì khi so sánh trẻ em ở trong các trường học từ tiểu học, trung học ở nước Mỹ này thì trẻ em Việt Nam rất là xuất sắc so với lại tất cả những cái sắc dân khác. Và có thể nói đối với người Á Đông thì mình cũng ngang, chứ mình không có thua kém. Thành ra là nếu nói cái thông minh và hiếu học thì chúng ta phải nhìn vào các trẻ em nhiều hơn là vào cái con số trung bình. Bởi vì trong cái con số trung bình đó, đó có rất nhiều người không có cơ hội đi học.
Dạ, Đài Phi Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California, Hoa Kỳ.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjuglement de pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo, và tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Lê Phước phụ trách với chủ đề Nguyễn Đình Chiểu, một trí thức dấn thân tiêu biểu. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.